nghiệp tốt nó được tạo trong đó. Tạo cái nghiệp ác thì nó cũng được tạo trong đó luôn, nó tích trữ trong đó luôn. Có nghĩa đầu tiên hết đó là cái nghiệp cái vị tạo ra nó được tích trữ trong đó. Và những cái nghiệp báo á, nó sắp chín mùi rồi, thì nó bắt đầu nó thành hình. Nó thành hình bằng cách nào? Để cái vị tạo những nghiệp tốt. Nghiệp tốt thì được cái quả báo tốt. Quả báo tốt là gì? Ăn đồ ăn ngon, hoặc là giàu có, thông minh, được thông minh. Làm sao trở thành thông minh? Muốn thông minh thì phải tạo cái nhân nào hả? Đi học hả? Xin mà học trường đại học giỏi, làm sao làm cái gì để mình có trở thành sau này thông minh? Không ai muốn biết. Hơi trẻ thì mấy người giơ tay lên muốn biết, là người hơi lớn tuổi rồi. Ngài Thiếu Hóa Ngài nói, nếu cái vị thông minh đó, muốn được thông minh thì là kín đáo, âm thầm và bí mật giúp người khác. Mình giúp người ta, mình nói cho người ta biết, không có khoe cho ai biết. Sau này mình trở thành thông minh. Sự khác biệt giữa người thông minh mình là chỗ nào? Là họ biết những cái mình không biết được, giúp người khác mà không ai biết hết đó. Sau này rất là thông minh. Những cái chủng tử tốt nó thành thục, thành tự động cái gì sẽ hưởng những cái quả đó. Và những cái chủng tử xấu nó cũng thành thục. Những chuyện xấu thì xảy ra, mình có người ta nói xấu mình, bị mắng nhiếc, bị gièm pha, chê bai, bị bệnh, rõ ràng không ai có vấn đề đấy. Trở thành người xuất gia, cái đó gọi là quả báo tốt hay là xấu? Nói là tại vì ông thầy đã nói là ông sư đã tạo nhiều nghiệp tốt mà cũng nhiều nghiệp xấu lắm. Nếu cái việc hỏi thầy á, trở thành người xuất gia là tốt là xấu, đối với thầy cái đó là xấu dễ sợ lắm. Thầy toàn thấy toàn chuyện xấu không mà. Thiệt ra cái việc muốn người xuất gia đó, cái việc muốn cạo cái đầu đó, là phải đã từng cúng dường cho Tam Bảo vô lượng vô biên kiếp. Nói cách khác, cái vị mà muốn trở thành người xuất gia có sự thành công đó thì phải cúng dường cho Tam Bảo rất là nhiều. Người xuất gia mà không có thành tựu được là tại vì họ không tạo đủ phước trong quá khứ, và cũng không chịu tạo thêm phước hơn nữa sau khi cạo đầu. Thành những cái nghiệp báo mà khi mà nó thành thục rồi, nó bắt đầu nó hiện hình ra. Nó thành hiện hình bằng cách chẳng hạn như nó trở thành cái bệnh, trở thành ung thư, chẳng hạn như những cái thiên tai. Mỗi nghiệp nó khác nhau. Chẳng hạn như cái bệnh tâm bệnh. Tâm bệnh là bệnh cả đời luôn. Mấy con ma quỷ mà bệnh đó, nó hành cái việc cả đời luôn. Và những cái nghiệp báo này nó hiện hình thành những cái nghiệp báo này đó, từ từ nó sẽ thành thục, là bắt đầu nó thành hình ra. Mỗi khi cái vị sám hối thì cái vị những cái chủng tử nó được xóa. Cái vị dùng cái pháp sám hối này đó, cái vị dùng cái pháp này là cái vị đang thỉnh cầu Phật Bồ Tát, thì quý vị đang yêu cầu Phật Bồ Tát giúp chúng ta xóa những cái chủng tử trong cái ai là gia thức, nhất là cái pháp đại bi sám này. Không, cái pháp đại bi sám còn đặc biệt hơn nữa là quý vị dùng cái chú đại bi để mà xóa những cái chủng tử này luôn đó. Nó biến mất luôn đó. cái pháp nó đại, cái pháp đại thừa đặc biệt cho nó đó. Quý vị tự làm, quý vị không có phương pháp đâu. Những cái người cái pháp thế gian không có cách nào mà xóa được những chủng tử này. Tôi khẩn cầu những cái thần cây, cầu thượng đế, họ không thể nào có cách, cái khả năng mà xóa được cái chủng tử này, nó biến mất. Mà những cái chủng tử nó đang thành thục thì sao? Những cái chủng tử xấu nó thành thục á, những chủng tử xấu nó thành thục á là giống như thì giống như là một cái gánh nặng mà quý vị phải gánh nó 24 tiếng một ngày, giống như cái bình là một cái chủng tử xấu nó thành thục. Một cái ví dụ khác mà cái chủng tử xấu nó thành thục là sao? Thai mình đang mang trong bụng mình mang 9 tháng, mang cái lề thề trong bụng ra xong mình ôm á mình tự mình đẻ nó xong chưa xong, chưa xong đâu có mình đi nhiều nó cũng ôm mình, nó bắt mình ôm nữa hả. Cái quan trọng cái vị thấy những cái nợ mình nó nặng mình nợ nó nặng, nó nộ mình vừa ôm nó mình nói mình cần thương nó, vừa ôm vừa hung hít nó nữa. Thì cái thắc mắc là tại sao mẹ mình thương con mà không hiểu cái đó là cái nợ của mình. Hy vọng cái vị đừng hiểu lầm thầy. Thầy rất thích con nít. Thầy đùa, thầy nói là chưa thấy đã bị xám mà nó xóa con cái, nó quên biến, làm con nít nó biến mất. Nhiều khi nó bỏ nhà nó đi. Cuối cùng thầy muốn chia sẻ cùng vị cái chuyện này, cái đặc biệt ở chợ đã bị xám này, cho cái vị một cái mánh này. Cái vị thực sự muốn gì lắm á, cái vị muốn được cái gì đó đó, thì cái dùng cái đại bi sám này cho tới khi mà đạt được cái mãn nguyện. Chẳng hạn cái vị muốn làm hãng, muốn làm cái cơ sở mới, làm thêm, muốn thêm đứa con nít khác nữa, muốn giàu hơn nữa, làm tiếp tục làm gì tới khi mình mãn nguyện không? Cái vị thấy nó thành viên mãn, nó lè với sao? Tu Phật pháp ấy. Tu pháp gì, cái vị tu cũng nhiều cái pháp. Có 84,000 pháp môn khác nhau mình tu. Tất cả pháp đó đều mở trí huệ cái vị. Có thể dùng cái pháp này hành đối với thầy khi mình tu đó, thì cái mục tiêu đầu tiên hết là đạt tới sơ quả là hả. Cái vị để ý cái trong cái văn của kinh cái của cái bài Đại Bi Sám đó. Sau khi mình niệm tụng 21 chú rồi, này nói là họ biết bao nhiêu người đạt được cái quả vị, hoặc là sơ quả la hán, hoặc là nhị quả la hán. Ý nghĩa là cái vị tu đó phải biết lập ra những cái mục tiêu mà nó có ý nghĩa. Tu thì cái mục tiêu đầu tiên đó, phải nên có đó là sơ quả la hán. Okay. Sơ quả la hán là cái sự thành tựu nó lớn hơn tất cả những cái mục tiêu khác. Cho quý vị biết, quý vị là người xuất gia, người cạo đầu đó, phải nên cố gắng đạt tứ quả la hán. Những người tới quy sơn tự đó, hy vọng tất cả quý vị sẽ đắc giác rồi. Cảm ơn quý vị đã tham dự. Chúng ta nghỉ 5-10 phút xong trở lại cúng ngọ. Thì do thầy nói đặt cái mục tiêu đó để giúp quý vị biết cái phương hướng. Trước khi bắt đầu cái hành trình nào là quý vị thứ nhất đó, phải biết là mình muốn đi phía nào. Tại vì cái tu hành đó là một cái quá trình nó lâu dài. Một khi quý vị đạt mục tiêu như vậy đó, một khi quý vị đạt những mục tiêu như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ tới âm thầm giúp đỡ quý vị, đều được cái Phật Bồ Tát giúp đỡ quý vị. Còn quý vị lập những cái mục tiêu mà nó thấp quá, hoặc là những mục tiêu nó sai lầm đó, phí thời giờ của mình. Đâu phải muốn quý vị phải bỏ gia đình tu đâu. Có những cái nghiệp báo, những cái nợ mình phải trả. Có nợ mình phải trả chứ, đâu phải bỏ nợ được, đâu chạy nợ được. Nó quan trọng là hiểu cái mục tiêu, lại đổi cái phương, cái cách nhìn một cái. Trước khi thầy gặp ngài Tiên Hóa đó, nó có hiểu tu đâu. Trước cứ tưởng là mình làm được nhiều tiền, được quyền thế, rồi mình hưởng thụ, đó là cuộc đời như vậy. Trước là thầy muốn quyền thế, được nhiều tiền hơn nữa. Thầy khám phá ra tới những cái mục tiêu đó, càng gần tới hơn, gần hơn ấy, thì mình thấy mình càng bất mãn hơn. Thầy đã biết chọn cái mục tiêu đúng, nó quan trọng. Cái mục tiêu nó đúng rồi, nên mình phải uyển chuyển với cái hoàn cảnh của mình. Có con cái mình phải lo cho nó chứ. Đem tới thì mình phải nuôi cho nó chứ. Cha mẹ mình có, cha mẹ mình lo cho mình. Lúc họ hết, họ không có đủ sức tự lo nữa, mình phải tìm cách giúp đỡ cho họ. Mình biết cái quan niệm của luân hồi. Những cái người mà biết Phật Pháp một tí đó, một cái mục tiêu quan trọng của cuộc đời mình đó. Thì mình hiểu Pháp á, thì mình phải phát nguyện là mình giúp cha mẹ thoát cái vòng luân hồi. Là con người phải như vậy. Mình phải trả ơn cha mẹ mình. Một cách là mình giúp cha mẹ bằng cách là mình lập cái nguyện, lập cái mục tiêu mình là mình tìm cách để mà giúp cha mình thoát cái vòng luân hồi.